Lý do thứ nhất là bởi vì virus nó sinh sản còn cực kỳ nhanh hơn là vi khuẩn. Thành ra để đáp ứng cái nhu cầu cung cấp cái chất liệu giả này để cho nó sử dụng, để cho nó bị hư hao, không thực hiện được chức năng, thì con người của mình sẽ bị ngộ độc. Thành ra mình không thể đưa cái liều vào quá cao. Do vậy một phần nào đó những con virus lấy được cái thuốc thì nó lại bị hủy diệt, hay là nó không thực hiện được chức năng của nó. Cái phần còn lại nó lấy chất liệu của mình là chất liệu hữu cơ thì những anh chàng đó là những anh chàng có khả năng tấn công mình nhiều hơn, sâu hơn.
Dans, dans certains cas de l'infection virale, nous ne pouvons pas traiter par les antibiotiques parce que d'une part les virus se multiplient très vite et seront en grand nombre dans notre corps, et le fait d'administrer l'antibiotique d'origine chimique, il y a une partie seulement qui va être utilisé par les virus pour les attaquer, mais il reste une autre partie qui va être utilisée par nos propres cellules et qui va avoir un effet plutôt dévastateur pour nous.
Lý do thứ hai là cũng bởi vì nó sinh sản quá nhanh, nó thay đổi quá nhanh, thành ra nó đột biến, tức là nó biến đổi quá nhanh, thành ra mình không thể nào đáp ứng kịp cái sự thay đổi của nó hết.
La deuxième raison, c'est qu'il se multiplie très rapidement, il change très rapidement, ce qui fait que nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce changement aussi rapide et important.
Nhưng mà cũng chính vì cái lý do đó, thành ra chúng ta thấy có rất nhiều loại virus, mình chẳng cần điều trị thuốc gì trên mà nó sẽ hết. Và tại sao? Nó sinh sản quá nhanh, nó không có đủ nguyên liệu để tổng hợp để sinh sản, và nó sinh sản quá nhanh, thành ra nó tự sanh và nó tự diệt. Thì đó cũng là cái quy luật căn bản của vũ trụ. Thành ra đó là lý do tại sao có rất nhiều cái bệnh virus, chẳng hạn như cảm cúm, mình không cần sử dụng thuốc.
Pour cette deuxième raison, c'est que comme ces virus se multiplient de façon anarchique et très vite, leur milieu aussi change très vite et parfois ils ne trouvent pas suffisamment de nutriments pour les nourrir. Donc ils se multiplient, mais ils se détruisent aussi mutuellement entre eux. Et ce qui explique que c'est pour certains cas d'attaque virale, nous n'avons pas besoin de traiter et ils s'auto-détruisent.
Còn có một cái trường hợp ngược lại, tức là bị nhiễm vi nấm, fungus, thì nó là quá chậm, cái sự sinh sôi phát triển chuyển hóa của nó quá chậm. Thành ra mình đưa những cái này vào nó không có ảnh hưởng, nó không có sự tác dụng gì cả. Thành ra cái vấn đề điều trị vi nấm cũng rất là khó.
Il y a aussi des cas d'attaque de parasites, de mycoses, qui sont difficile à traiter.
Đó, thành ra chúng ta thấy nếu mà mình không hiểu cái nguyên tắc này, không nhìn sâu á, thì mình cứ bị lừa. Tức là càng sử dụng thuốc nhiều bao nhiêu thì mình càng không những là làm cái con người của mình nó bị nhiều cái triệu chứng phụ, mà nó còn làm tổn thương cái gan và cái thận của mình. Bởi vì mình biết rằng khi mà mình đưa thuốc vào thì cái cửa ngõ đầu tiên trong cơ thể mình phải chặn lại, phải chuyển hóa là gan. Thành ra đó là lý do tại sao càng ngày mình càng bị cái bệnh về gan, xơ gan, viêm gan hay là ung thư gan là như vậy.
La tromperie que nous subissons, c'est bien sûr de prendre les médicaments que nous venons de voir pour diverses raisons, et les médicaments qui sont administrés en quantité et différentes qualités, nous venons de voir aussi, créent des nouveaux complexes qui ne peuvent pas être non seulement éliminés, mais créer des effets secondaires que les deux organes qui sont atteints par la prise des médicaments sont le foie et les reins. Le foie est le premier organe qui doit intervenir pour prévenir, pour éliminer, pour détoxiner le médicament. Donc il est en premier atteint, touché. Il est en premier touché.
Rồi sau đó khi nó chạy vào máu, thì cuối cùng nó cũng lại phải được lọc qua thận. Thì thận lại là một cái gánh nặng nữa để mà phải chuyển hóa hết tất cả những chất độc đó. Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng hư thận, lọc thận của chúng ta ngày nay cũng càng ngày càng bị gia tăng là như vậy.
Une fois que le foie arrive à détoxiner ces molécules chimiques dans le corps, va laisser passer un certain nombre, il ne peut pas tout arrêter. Et ces toxines traversent le système digestif, arrivent dans le sang, par le système circulatoire, et au niveau du sang, ces molécules chimiques vont devoir être traitées par les reins, ce qui fatigue encore nos organes, nos reins, ce qui explique aussi les pathologies rénales à notre époque.
Trong khi trở lại cái vấn đề của canh sung, thì chúng ta thấy những cái người nghèo, người ta ăn cơm rất là ít, không có dinh dưỡng gì hết cả, cơm của người ta cũng không có được gạo trắng để mà ăn. Thấy không? Ăn khoai, ăn bắp, ăn cơm mình gọi là cơm cơm mà xấu đó, phải không? Đó. Nhưng mà người ta lại rất chắc chắn, rất khỏe mạnh. Hay là lấy một cái ví dụ khác, cái cây bông cải xanh. Thấy không? Cái người giàu thì ăn cái bông ở trên, cái người nghèo thì ăn cái thân ở dưới. Thành ra cái người giàu bệnh hoạn yếu đuối, nhưng mà cái người nghèo mà ăn đó người ta lại đầy đủ canh sung, chắc chắn khỏe mạnh đó. Thành ra mình thấy cái vấn đề điều trị nó chỉ qua cái ăn uống rất là đơn giản, ăn ít, ăn đúng thì mình khỏi phải đi qua những cái điều trị rắc rối, khổ sở, tốn kém.
Notre vénérable prend l'exemple, il revient à la molécule de calcium parce que c'est courant, c'est facile à expliquer et à comparer. Pour les personnes qui, il fait une comparaison entre les familles riches et les familles pauvres. La famille riche traite les différentes maladies par les médicaments, et alors que une famille pauvre, ils n'ont même pas à manger, donc ils ne pensent même pas aux maladies à traiter en fait. Et elle mange simplement, elle mange du riz presque pas blanc, avec beaucoup de son. Elle mange les parties des plantes délaissées par les familles riches, les racines, les feuilles, les feuilles, comment dirais-je, oui, toutes sortes de légumes, mais les feuilles que les autres refusent d'en prendre, ils prennent que les supériorités, c'est ça, les gens aisés, les gens riches, ils ne prennent que les parties supérieures, les belles parties, voilà, les feuilles abîmées, les feuilles vertes, les feuilles dures sont délaissées par les familles riches. Mais si les familles pauvres, les gens pauvres, n'ont pas ces maladies d'ostéoporose, de trop, de pas assez, parce qu'ils mangent simplement, ils mangent beaucoup, et ils comprennent aussi peut-être les lois de la nature. Donc tout est une question d'alimentation et d'assimilation.
Trong khi chúng ta thấy hàng loạt cái thống kê của y học hiện đại, người ta đã chỉ ra rất là rõ những cái người Tây phương này ăn thịt, uống sữa, ăn đường, ăn bánh mì, ăn cơm, gạo trắng, tức là những thứ gạo trắng, nước trong, thịt, dinh dưỡng, sữa, những thứ gì tốt nhất là người Tây phương này đều có đủ mà có thừa. Mà càng thừa bao nhiêu thì càng bị cái bệnh này nhiều bấy nhiêu. Thậm chí như người Thụy Sĩ là cái sữa tốt nhất, cái người Na Uy Đan Mạch là ăn nhiều nhất, dinh dưỡng nhất, cũng là cái sữa tốt nhất. Ha? Nhưng mà những người đó lại bị sốt xương, loãng xương nhiều nhất, bệnh tim mạch nhiều nhất, vân vân.
Nous, Européens, on a une alimentation abondante et une alimentation suffisante, soi-disant. Mais nous avons du lait, du laitage, des produits laitiers qui contiennent beaucoup de calcium. Nous avons du pain fabriqué, de la viande à gogo. Nous avons toutes sortes d'aliments en quantité, en qualité. Mais nous sommes beaucoup plus atteints d'ostéoporose, de maladies que dans les pays pauvres.
Thành ra nói thì rất là dễ, nhưng mà để thực hiện được thì nó khó, là tại vì nó bị dính trong cái đầu của mình, phải không? Mình thích ăn ngon, mình thích mùi thơm, mình thích những cái đó, thành ra bây giờ biểu là chuyển những cái đó, biểu mà ăn ít đi, biểu mà ăn đơn giản lại, thì mình cứ nghĩ là ăn đơn giản không có dinh dưỡng, ăn ít lại thì nó đói, vân vân. Thành ra rất là khó thực hiện khi mà mình không thay đổi được cái nhận thức của mình.
C'est facile d'en débattre, mais c'est difficile de changer les habitudes, parce que nous avons une compréhension erronée des apports nutritifs au niveau de l'aliment. Nous avons toujours peur de manquer, des vitamines, des éléments minéraux, des calories, nous avons peur de manquer de tout. Il faut changer, en fait, notre façon de réfléchir et de voir pour pouvoir changer au niveau alimentaire.
Quý vị thấy có một cái ví dụ rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Mình không phải mất một cái gì hết, mình chỉ cần thay đổi một tí xíu thôi. Nhưng mà mình sẽ không làm được nếu như mình không quyết tâm. Tức là có cái vấn đề nó rất là đơn giản, làm không mất công, không tốn kém gì cả, và mình cũng không mất một cái lợi lạc gì cả. Và mình có thể điều chỉnh được hết tất cả, nhưng mà mình không chịu làm nếu như mình không quyết tâm.
C'est facile en fait de changer les choses. C'est simple, je dirais, c'est pas facile, c'est simple d'intervenir et de changer. Mais il faut, donc on ne parviendra pas à changer si on n'a pas cette volonté de changer les choses, aussi simples soient-elles.
Thì mình biết rằng ai cũng có 24 giờ một ngày, không ai có hơn mà chẳng ai có kém.
Nous avons tous 24 heures dans une journée, pareil.
Giả sử mình muốn ngủ 8 giờ một ngày, mình đi làm việc 8 giờ một ngày, và mình có 8 giờ để ăn, để uống, để đi chơi, vân vân. Thấy không? Tức là chia làm 3, 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ, và 8 giờ đi chợ, đi mua, nấu ăn, đi thăm viếng, vân vân. Thì cũng y chang như đó.
Donc si nous réservons 8 heures pour le sommeil, 8 heures pour le travail et 8 heures pour les activités courantes, aller faire les courses, cuisiner et se nourrir.
Thì bây giờ mình chỉ cần chuyển ngược lại cái tập khí của mình một tí xíu thôi. Mình biết rằng trong 24 giờ này, cái trục 12 giờ trưa và 12 giờ tối là cái trục đối xứng, cân bằng.
Pour réaliser ces 8 heures dont nous venons de partager, il suffit d'observer l'axe principal qui passe par midi et minuit et de changer un petit peu nos habitudes.
Thì khi mà mình điều chỉnh, mình chuyển ngược lại tí xíu thì mình vẫn có 8 giờ ngủ buổi tối, có 8 giờ làm việc ban ngày, có 8 giờ để mà nấu ăn, nấu uống, đi chơi, đi chợ, đi thăm viếng, phải không? Mà nó lại cân bằng, nó đối xứng, nó lại chuyển hóa hết tất cả mọi thứ tốt đẹp cho mình và cho môi trường, cho vũ trụ.
Donc il faut changer juste un petit peu et nous et respecter pour respecter les 8 heures le sommeil du soir, les 8 heures du matin pour travailler et il nous reste 8 heures pour tout le reste, c'est-à-dire aller se promener, aller visiter, aller acheter, shopping et cuisiner.
Nhưng mà bây giờ mình thấy mình không làm được như vậy, mình chuyển, tức là mình đang đi theo cái con đường âm. Nha, mình đang đi cái con đường nó bị thiên lệch, mà thiên lệch về âm, về tối, về lạnh, về độc tố.
Alors que ce que nous faisons actuellement, c'est nous basculons nos horaires d'activité vers le soir, vers le froid, vers le yin.
Thì như vậy cũng một cái lượng thức ăn bao nhiêu đó mình đưa vào trong con người của mình để đáp ứng cái nhu cầu cho một ngày. Nhưng mà nếu mình đưa vào sớm và đúng giờ thì nó sẽ chuyển hóa hết thành ra chất dinh dưỡng và cái rác rưởi còn lại ít. Nhưng mà khi mình đưa nó vào trễ thì nó lại không chuyển thành ra dinh dưỡng được mà nó biến thành rác rưởi. Thành ra năng lượng để làm việc đã không có đủ mà lại còn phải lấy thêm năng lượng để dọn dẹp rác rưởi nữa. Thành ra từ đó mình bị mất năng lượng. Mà không dọn dẹp rác rưới ra thì càng ngày nó càng chất chồng, chất đóng lên. Thành ra mình bị dơ bẩn, bị bế tắc và bị bệnh tật.
Vous voyez sur ce schéma, donc, le maître revient, il insiste. Si nous utilisons, si nous nous alimentons le soir, cette alimentation, au lieu de nous nourrir, va s'arner, va se transformer en toxines et en déchets qui demandent une énergie encore plus importante pour être traitées. Donc déjà, nous n'avons pas assez d'énergie pour aller travailler, pour les activités, et nous devons partager notre énergie pour le travail excrétoire. Donc, il y a un déséquilibre quelque part.
Và chúng ta biết rằng ngoài cái nhu cầu ăn và uống, cái nhu cầu oxy, dưỡng khí, hít thở là cái nhu cầu tối cần thiết, quan trọng và nhiều hơn gấp cả ngàn lần so với thức ăn, thức uống. Tức là ngoài cái nhu cầu ăn và uống thì chúng ta có một cái nhu cầu cần thiết hơn, quan trọng hơn và nhiều hơn gấp bội, đó là dưỡng khí và oxy.
En dehors des besoins d'aliments grossiers, nous avons un besoin beaucoup plus important, c'est le besoin d'oxygène et d'énergie vitale, nutritive.
Thì như vậy chúng ta thấy khi mà chúng ta càng thức khuya bao nhiêu, tức là càng sinh hoạt về chiều bao nhiêu, thì cái lượng oxy của chúng ta đưa vào trong cơ thể nó sẽ giảm dần, bởi vì sau khi mặt trời lặn thì cây nó không còn khả năng chuyển hóa carbonic thành oxy nữa, lúc đó nó sẽ cạnh tranh với mình. Thành ra cái nhà máy để chuyển hóa carbonic thành ra oxy của mình càng ngày càng giảm, tức là diện tích rừng của thế giới nói chung và của các nước Đông Nam Á nói riêng càng ngày càng giảm trầm trọng. Trong khi cái lượng chất thải carbonic của mình ra càng ngày càng gia tăng, mà mình càng sinh hoạt về chiều bao nhiêu, tức là mình càng tạo ra cái chất thải đó nhiều bấy nhiêu. Thì đó là lý do tại sao mình làm cơ thể của mình bị axit hóa, mình làm cái môi trường của mình bị axit hóa. Và mình gây ra biết bao nhiêu bệnh tật vì cái môi trường axit trong cơ thể. Mình gây ra biết bao nhiêu cái thảm họa ở bên ngoài vì cái môi trường bị axit hóa như vậy.
Donc plus nous activons le soir, plus nous rejetons de gaz carbonique, plus nous consommons d'énergie, plus nous fatiguons nos organes parce que nous leur demandons, nous leur fournissons du travail alors que c'est le moment, leur moment de repos. Donc et en même temps le soir, il y a plus de soleil, donc les plantes ne nous fournissent plus d'oxygène. Donc les choses s'inversent. Au lieu de donner de l'oxygène à notre organisme qui a un besoin important, nous faisons le contraire, c'est-à-dire nous vivons, nous créons beaucoup plus de gaz carbonique le soir. L'univers ne nous fournit plus assez, du coup nous acidifions notre milieu et nous fatiguons notre organisme.
Thật ra thì nó còn rất là nhiều, tức là nó còn cái bị bệnh cholesterol xấu, rối loạn nội tiết tố, và kể cả cái bệnh ngày nay thế giới kinh hoàng là ung thư và di căn, tất cả đều căn bản bắt nguồn từ cái này hết. Thì cái này chúng ta sẽ nói vào những cái ngày tới.
Bien sûr, il y a d'autres origines, d'autres raisons de différentes pathologies. Il y a le mauvais cholestérol, il y a des perturbations du système hormonal. Tout ceci sont dus à une erreur au niveau des activités tardives le soir.
Thành ra chúng ta thấy để mà trị liệu tất cả các cái bệnh nói chung, dù là bệnh nan y, dù là bệnh ung thư đến giai đoạn cuối, mà không hiểu nguyên tắc này, không chuyển lại bằng chế độ ăn uống sinh hoạt thời khóa để mà thuận với cái năng lực của vũ trụ, thì đừng bao giờ mong, tại vì không có một cái thuốc nào, không có một cái phương pháp nào mà có thể bảo đảm trị liệu được, bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những cái phương pháp trị liệu của Tây Y hầu hết đều là những cái dựa trên cái triệu chứng, cái ngọn ngành, và đều là sử dụng những cái hóa chất tổng hợp vô cơ thôi.
Nous ne pouvons pas traiter les maladies tant que nous ne comprenons pas ces lois de la nature, c'est-à-dire ne pas consommer des aliments trop tard le soir, respecter les horaires physiologiques des organes, même pour les maladies, les maladies chroniques graves, incurables, nous devons en premier mettre en place cet horaire physiologique et respecter le fonctionnement de nos organes.
Thành ra chúng ta thấy khi mà mình cứ càng sống về chiều và đêm như vậy, thành ra cái con người mình nó càng bị âm, bị axit hóa, nó phù nề, nó nặng nề, nó đau, nó nhức. Đau, nhức, ho, hen, đàm, dịch, ngứa, ngáy, tất cả đều về đêm hết. Tại vì đó là cái từ trường âm. Đó, thành ra bây giờ mình muốn chuyển nó là mình chỉ chuyển ngược nó lại tí xíu thôi. Mình không mất một cái gì hết cả. Nhưng mà rất là khó nếu như mình không quyết tâm.
Donc encore une fois, une volonté d'abord comprendre les différents phénomènes, et puis une volonté de, je dirais pas d'inverser, mais juste changer un petit peu, décaler les horaires de nos activités et de notre de nos activités et de l'alimentation, de notre façon de s'alimenter, et on pourra transformer beaucoup de choses.
Thì nhắc lại một lần nữa là đây là nguyên tắc căn bản của vũ trụ, và con người chúng ta là một động vật cao cấp nhất, có cái năng lượng tuyệt vời nhất trong vũ trụ này. Thành ra nếu chúng ta biết lắng nghe nó, biết hòa hợp với cái sự vận hành của thiên nhiên, của vũ trụ, thì chúng ta sẽ được cái sự trợ giúp. Còn nếu mình cứ dùng những cái phương pháp giả tạo, mình can thiệp và nó nhiều bao nhiêu thì mình càng làm nó rối bấy nhiêu. Thành ra nếu như ai đã bị bệnh nặng rồi, đã từng sử dụng thuốc tây trên 5 năm rồi, đã sử dụng trên 2-3 loại thuốc tây rồi, thì phải kinh nghiệm những cái này và mình phải ý thức tự giác để mà chuyển hóa sống của mình, cách dinh dưỡng của mình thôi, chứ không còn cách nào khác hơn.
Je vais juste ajouter un petit mot. Je pense que notre vénérable a pris le temps de nous expliquer à partir d'une question sur la prise de médicaments allopathiques. Les médicaments allopathiques sont des molécules inorganiques ou chimiques qui ne peuvent pas répondre et corriger les lois les plus basiques de la nature. Nous sommes des animaux supérieurs qui ont cette intelligence de comprendre le processus que nous offre la nature. La nature ici, c'est l'horloge biologique, c'est la façon de s'alimenter, le choix des aliments, être pleinement conscient de nos actes, devenir le maître de nous-mêmes par la purification, etc., peuvent nous aider avec la nature. Nous pouvons changer, nous pouvons transformer les choses à partir de leur origine, alors que la prise de médicaments allopathiques ne font, d'abord c'est déjà de l'inorganique et du chimique, mais ne font que traiter les branches et ne traitent pas la racine. Donc nous ne pourrons pas nous guérir.
Thành ra chúng ta nhớ một điều rất là căn bản. Khi mà mình đưa vào cơ thể mình với ý thức tỉnh giác và chủ động, với một số lượng ít, thì dù nó là độc tố, là vi khuẩn, là virus, nhưng mà nó sẽ giúp mình tăng cường hệ miễn dịch, phòng vệ, bảo vệ cho mình. Ngược lại, nếu mình đưa vào một lượng rất nhiều chất dinh dưỡng mà mình không có cái sự tỉnh giác, không có sự ý thức, nó không chuyển hóa được, thì chính nó là cái gây ra bệnh tật cho mình, chứ không có cái gì khác hơn cả.
Je ne cesse de vous répéter qu'il faut prendre, quel que soit l'aliment, le médicament, le produit que nous ingérons, la différence vient de la façon de la prise de conscience que nous avons face à l'aliment ou au médicament. Nous pouvons prendre un produit toxique, on avait vu cet après-midi qu'on peut prendre des toxines, mais si on le prend de façon consciencieuse, si on le prend avec une présence particulière, une attention vigilante, la toxine peut se transformer en produit qui nous guérit, en bénéfique, en produit bénéfique pour nous guérir. Alors que si nous prenons un bon aliment, un aliment riche, un aliment nutritif, si nous le prenons sans être là, sans présence, sans l'honorer, sans gratitude, l'aliment peut se transformer en toxine.
Rồi, thì đó là những cái nguyên tắc căn bản thiết yếu nhất để trị liệu cho tất cả các bệnh về thân cũng như về tâm, về con người cũng như về vũ trụ, môi trường. Thì nếu chúng ta ý thức được thì chúng ta phải chuyển hóa, phải thay đổi thôi, chứ không có một cái phương cách nào khác hơn mà có thể làm được, có thể giúp được.
ce sont les règles de base pour traiter toutes sortes de pathologies ou de maladies mentales ou physiques.
Rồi, cảm ơn đại chúng. Chúng ta nghỉ ngơi.